những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Nhật Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ. Và lời đầu tiên Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên bên đó có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên khỏe thưa cô. Không biết cô Bích Ti thì như thế nào? Nghe giọng cô có vẻ buồn buồn.
Bên này thì nắng quá. Hôm qua, nhất là hôm qua nắng, hôm nay thì nó cũng better hơn rồi. Nhã Quyên nói là cô giọng cô buồn buồn cũng hơi đúng. Bởi vì gia đình nó cũng có nhiều chuyện đó. Nhất là mẹ cũng đang trong tình trạng nguy kịch, thành ra là cô cũng nhiều việc lắm. Weekend thì ở nhà có 1-2 ngày, thành ra là cũng có nhiều việc rồi, lo cho cụ này nọ, nhiều chuyện đó, cũng không biết như thế nào cả. Nhưng mà hôm nay thì để em cô Bích Ti có đọc một cái bài mà rất là phải nói là chắc là cũng là để mời quý thính giả nghe, để tặng cho quý thính giả. Thật ra nhiều khi hai vợ chồng chúng ta sống ở trong gia đình đó, nhiều khi có những cái chuyện mâu thuẫn ở trong gia đình, rồi ít có gia đình nào mình thấy có những cái chuyện mà nó không có sự coi như là cãi cọ nhau để vấn đề này vấn đề kia lắm đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách mà cư xử với nhau đó, thì nó cũng cái chuyện nhỏ nó có nhiều người không biết cách cư xử với nhau, thành nó làm cái chuyện nhỏ nó xảy ra thành cái chuyện lớn, chuyện nhỏ nó xé ra chuyện lớn. Thành ra là nó từ cái chuyện nhỏ đó nó làm những cái chuyện mà mình nó đổ vỡ trong cái gia đình, rồi hai người rồi gây ra sóng gió đủ thứ hết, thấy không ạ? Đó thì có mấy cái lời khuyên như thế này mà thấy cũng hay lắm, thành để Bích Ti tặng cho tất cả quý vị những cái lời khuyên này. Người ta nói là để tránh cho cái sự mâu thuẫn trong gia đình á, không trở nên nghiêm trọng á, và để tạo cho cái cuộc sống vợ chồng có nhiều niềm vui hơn á, thì thứ nhất là chúng ta đừng có nên quan trọng hóa cái sự mâu thuẫn ở trong gia đình. Bởi vì trong gia đình á, vợ chồng có chuyện bất đồng là chuyện rất là bình thường, thì chúng ta không nên coi đó là một cái sự nghĩa là ghê gớm lắm. Tuy nhiên chúng ta không vì thế mà cứ đừng có để cho nó thường xuyên thì xảy ra cái sự bất đồng hoặc là cãi cọ nhau. Mà nhất là khi mà cãi cọ, đừng có nên cãi cọ để mà chúng ta phân thắng hoặc là phân thắng bại, phải trái. Bởi vì có thắng có bại chăng nữa cũng là chỉ là vợ chồng mà thôi. Trong hai người á, thì người này thắng thì phải có người bại, phải không ạ? Thì thành ra là đừng có cố gắng làm cái gì cho nó phân thắng bại giữa ai thắng ai bại cả. Mà người ta nói là đừng có nên đánh giá cái vai trò của mình quá cao đi. Đừng có làm cho cái coi như là để cho người khác tôn của mình lên quá cao, rồi địa vị mình có quá trọng đi. Thì giữa cái vợ chồng á, không có kẻ dưới người trên, không có sếp, không có boss, không có người lãnh đạo và kẻ bị lãnh đạo. Người ta dùng cái chữ là người lãnh đạo cũng như là kẻ bị lãnh đạo đó. Cho nên chúng ta nên cái khiêm tốn, đừng có theo cái chủ nghĩa mà nghĩa là gia trưởng hoặc là nam quyền. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì sẽ có nhiều cái điều lợi hơn là những cái điều hại ở trong gia đình. Chúng ta nên cố gắng mà biến những cái sự mâu thuẫn lớn thành những cái chuyện mâu thuẫn nhỏ. Những cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thì nên bỏ qua, đừng có nên chấp nhặt làm cái gì đó, mà không nên thấy, nghĩa là chỉ có thấy những cái khuyết điểm, cái sai lầm của người phối ngẫu của mình mà không thấy cái trách nhiệm của mình. Có nhiều người họ chỉ thấy cái sự sai hoặc là cái xấu của người khác, nhưng mà họ không thấy cái xấu của mình hoặc là những cái sự sai lầm của mình. Cái điều đó mình tránh ra, thấy không ạ? Rồi nhất là người chồng đó, không có dùng cái những cái biện pháp mà thô bạo như là đánh mắng vợ mà để giải quyết cái sự mâu thuẫn đó. Thường thường á, những cái người nam mà hay đối xử mà mạnh bạo á, thì chứng tỏ rằng cái người đó họ chưa có sự tự tin, cũng như là họ biểu hiện cho cái sự coi như là không có được văn hóa, kém văn hóa, coi như là cũng giống như là người thiếu giáo dục đó. Những người mà dùng vũ phu mà đánh vợ để nọ, cái điều đó nó chứng tỏ người đó họ yếu về cái điểm nào đó. Thế thì thành ra họ với thượng càng tay hạ càng chân. Rồi cũng đừng có nên soi mói những cái điểm yếu của vợ, mà chúng là nên, nghĩa là người ta nói là nên tôn trọng cái nhân cách của người vợ nữa. Đừng có nên xem người vợ coi như là lúc nào cũng phải phục tùng mình, lúc nào cũng phải coi như là chịu cái sự sai khiến của mình. Đó là điều không nên. Cũng đừng có nên cố chấp cũng như là bảo thủ nữa. Vâng, thì một số những điều mà họ nêu lên mà Bích Ti đọc được thì Bích Ti thấy cái điều đó rất là hay. Thành ra bữa nay Bích Ti chắc tất cả các quý vị thính giả cũng đã biết cái điều đó rồi. Đây là cái sự nhắc nhở mà thôi. Nhiều khi chúng ta cần có sự nhắc nhở để chúng ta nhìn lại mình coi thử mình có được như vậy hay là không, hay là mình có ở trong những trường hợp mà cô Bích Ti mới nêu lên ra hay là không. Thì hôm nay Bích Ti tặng cho tất cả các quý vị cái điều đó. Vâng, bây giờ cô mời Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti với những cái chia sẻ vừa rồi. Có một cái câu vui vui Nhã Quyên đọc đâu đó thì người ta nói là mấy ông nói là không nên đánh vợ, không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa, mà hãy dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch thôi cô. Dạ vâng.
Cái câu nói vui vui cũng có nhiều người họ cũng phải nói là nhất là mấy ông mà họp nhau lại thì mấy ông cũng nói nhiều cái cũng tếu cũng vui lắm.
Dạ, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và không biết là ngày hôm nay thì cô Bích Ti có những cái gì, có những cái lá thư nào mà muốn gửi đến quý vị thính giả không thưa cô?
À vâng, hôm nay thì Bích Ti có một lá thư của vị nam thính giả gửi về để cùng chia sẻ với tất cả các quý vị ngày hôm nay, và mong quý vị lắng nghe cái bức thư này. Thưa cô Bích Ti, trước năm 1975, tôi là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong trận đánh lớn ở Phước Long, tôi bị Việt Cộng bắt làm tù binh. Sau đó họ đưa tôi ra Bắc, không còn liên lạc được với vợ con. Từ đó đến nay là mấy chục năm. Có lẽ vợ tôi được đơn vị báo cho biết là tôi bị mất tích, vì lúc đó không ai biết tôi ở đâu, ra sao. Bị bắt với tôi trong trận đó có một vài người cùng đơn vị. Sau này cả đám cũng bị đày ra Bắc. Chúng tôi ở chung một trại tù. Tôi không thể diễn tả cho cô hiểu được nỗi khổ trên đường di chuyển ra Bắc, vượt Trường Sơn. Nhưng khổ cực thể xác thế nào tôi cũng chịu được. Cái khổ tinh thần, thương vợ, nhớ con, mới dày vò tôi thê thảm hơn. Một chuyến đi không hẹn ngày trở lại, đầu óc tôi quay cuồng với không biết bao nhiêu là câu hỏi. Vợ con tôi sẽ như thế nào khi hay tin tôi mất tích? Mẹ con sẽ sống ra sao những ngày không có tôi? Lúc đó, con gái tôi mới 2 tuổi. Trong thời gian ở tù, tôi chuẩn bị tinh thần với những điều xấu nhất là vợ tôi sẽ đi lấy chồng khác. Kiếp người sống trong chiến tranh thật là khổ, cả thể xác lẫn tinh thần. Không đầy một năm sau đó, miền Nam bị sụp đổ. Nhiều người đổ ra biển vì không muốn sống với Cộng sản. Mấy năm sau, có một người vợ của bạn từ Nam ra Bắc thăm chồng. Tôi mới được biết là cả gia đình vợ tôi đã vượt biên. Nghe nói họ đã đến Bình Yên và định cư ở Mỹ. Đó là tin cuối cùng tôi nhận được về vợ con tôi. Nghe vậy, tôi vừa buồn vừa mừng vì ít ra con tôi cũng được qua Mỹ, sẽ có tương lai tốt đẹp hơn ở Việt Nam. Còn vợ tôi nghĩ chắc không mong gì có cơ hội nối lại tình xưa. Tôi không trách nàng, mặc dù lo nghĩ xa xôi, nhưng trong lòng tôi luôn mơ ước có một ngày gia đình đoàn tụ. Trong giấc chiêm bao, tôi vẫn thường nằm mơ thấy cả gia đình sum họp. Mấy năm sau, tôi mới được ra tù trở về Nam. Bây giờ cảnh cũ người xưa không còn như trước, người thân đã ra đi gần hết. Tôi tìm hỏi khắp nơi, nhưng không ai có tin tức gì về vợ con tôi đang ở đâu, đang làm gì ở Mỹ. Rồi ít lâu sau, tôi cũng được đi Mỹ theo diện HO. Nay thì tôi đã già, sức yếu, sau bao tháng năm bị đọa đày trong ngục tù Cộng sản. Tôi cũng không có nghề nghiệp chuyên môn, nên không tìm được việc làm gì ngoài lao động chân tay. Một người bạn khác có tiệm vàng đã dạy tôi nghề thợ bạc và cho tôi việc làm đồng lương đủ sống qua ngày. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường thả hồn mơ về dĩ vãng xa xưa, nhớ lại những con đường, những góc phố thân quen ở quê nhà, ngân nga một vài câu vọng cổ sầu não ruột. Tôi còn nhớ rõ cách đây mấy chục năm, lúc tôi còn là một sinh viên trường luật. Tôi có một cô bạn gái, cũng là sinh viên cùng trường, đã yêu nhau tha thiết với mối tình đầu. Hai người đã hứa hẹn ngày kết tóc xe tơ, nhưng rồi gia đình cô ta chê tôi là thư sinh trắng tay, nên ép cô ấy lấy chồng giàu có, bằng cấp, có tương lai. Người chồng sắp cưới của cô ấy là một viên chức cao cấp trong ngành ngoại giao, đã ly dị vợ và lớn hơn cô ta 20 tuổi. Thế là cô đành vì chữ hiếu mà phụ tình. Ngày lên xe hoa, cô cũng khóc nhiều. Tôi không trách cô vì xã hội Việt Nam. Áo mặc sao qua khỏi đầu, con cái phải vâng lời cha mẹ. Sự thực lúc đó tôi là một thư sinh trắng tay, chỉ biết yêu chứ không thể lo cho cô có một đời sống vật chất đầy đủ như cha mẹ hằng mong muốn. Cô đã để lại trong tôi một nỗi buồn không nhạt phai. Sau đó, tôi đang vô lính, ước mong đi xa để quên đi mối tình đầu giang dở. Từ đó tôi không gặp lại người tình cũ. Rồi tôi gặp một người bạn gái khác, lập gia đình, có một đứa con gái, dòng đời trôi chảy. Nhưng định mệnh tiếp tục đày đọa tôi, cho cuộc tình duyên mới này cũng gãy đổ. Đến giờ này tôi ngồi đây với một nỗi buồn tê tái xót xa. Một hôm có một người đàn bà bước vào tiệm mua nữ trang. Mặc dù thời gian có làm thay đổi, nhưng tôi cũng nhận ra ngay người đàn bà đó là người tình cũ của tôi. Còn tôi thì đã quá dạn dày với phong trần sương gió, thay đổi nhiều, già nua, tóc bạc, da nhăn, nên cô ta không nhìn ra tôi là người tình mấy mươi năm trước. Cô ta sững sờ nhìn tôi, rất lâu mới nhận ra tôi là người tình năm xưa. Cô ta mừng quá và hỏi dồn dập về tôi. Tôi kể cho cô nghe tất cả, từ lúc cô đi lấy chồng, tôi vô lính và đổi đi Phước Long, rồi cưới vợ có con, rồi bị bắt làm tù binh, bị đày ra Bắc, rồi ở tù Cộng sản. Khi trở về thì vợ con đã đi mất. Cô nhìn tôi, tỏ vẻ thương hại. Cô cũng kể cho tôi nghe, chồng cô trước đây là nhân viên cao cấp trong Bộ Ngoại giao, đổi đi nhiều nước vùng Á Châu. Trước khi mất nước thì chồng cô làm việc trong Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn. Hai người không con, và nay thì ông chồng già yếu và bệnh hoạn. Sau một thời gian liên lạc qua lại thì cô bạn cũ này mời tôi về nhà ở chung với cô. Cô nói hai vợ chồng già ở nhà rộng mênh mông cũng buồn, nhưng cô muốn tôi dọn về ở dưới basement cho vui. Nếu tôi bằng lòng thì cô sẽ giới thiệu với chồng, tôi là anh họ, tôi sẽ không phải trả tiền thuê nhà, có dư chút ít đời sống vật chất thoải mái hơn và bớt cô đơn. Tôi phân vân quá, không biết có nên nghe lời cô về ở chung một nhà với cô không. Tôi có cảm tưởng cô ta muốn giữ tôi để nhờ vả sau này, vì ông chồng nay đã già hơn 80 mà bệnh hoạn nhiều, bị sốc 2 lần, chắc là không sống lâu. Còn bà vợ của tôi có nên tiếp tục tìm vợ con, biết đâu có ngày vợ chồng gặp lại như trong những giấc chiêm bao. Hôm nay tôi có lời tâm sự với cô, mong cô và quý vị thông cảm dùng cho một người lính già như tôi, rất là cô đơn. Tôi đang sống ở vùng Hoa Thịnh Đốn, vẫn nghe chương trình của cô qua Internet. Kính chúc cô và quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thư, Nguyễn H. Dạ thưa, đó là lá thư của ông Nguyễn H. gửi cho chúng ta, tâm sự về cuộc đời của ông. Và bây giờ cô mời Nhã Quyên và kính mời quý vị, mấy giờ nghe BT đọc thì quý vị nhấn chút thời giờ để chia sẻ cùng tâm sự với ông Nguyễn H. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, cô BT vừa chia sẻ một lá thư của ông Nguyễn H. Và nếu quý vị đã nghe những cái lời chia sẻ này, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho ông Nguyễn H. Một cái lá thư cũng rất dài mà cũng rất buồn. Ông có nên chờ cái người đi tìm kiếm người vợ của ông, người vợ cũ của ông hay không, hay là ông nghe lời cô nói sao cô hả, người tình cũ của cô mấy người tình cũ của ông mấy chục năm về trước. Ông rất là phân vân về điều này. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho ông Nguyễn H. Và Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào. Hello.
Hello, dạ phải tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên Dũng, nghe điện thoại, nghe radio là trên Internet.
Dạ.
Trên phone tôi rất thích chương trình của đài và chương trình này.
Dạ, chú ở đâu vậy thưa chú?
Tôi ở Pennsylvania.
Pennsylvania, dạ, rất là vui.
Dạ. Dạ, Bixi đúng ạ. Dạ, xin mời anh. Pennsylvania thì ngày xưa Bixi và gia đình cũng ở đó chừng hơn 2 năm đó thưa anh chú.
Dạ,
dạ. Dạ vâng ạ. Lâu lắm rồi, mấy chục năm bị.
Dạ. Tôi nghe cái thơ của ông Nguyễn H.
Dạ.
Thì tôi có một cái ra ý kiến, không có ý kiến nhưng mà nghe. Tôi có một cái trường hợp mà tôi quen một vài người có xuống cái trường hợp giống giống như ông Nguyễn H.
Dạ.
Thì nó có những cái chuyện nó lạ lắm, tại vì khi mà nói tới tình cảm mà của những cái cuộc tình hồi trẻ đó.
Dạ.
Rồi người Việt Nam mình hay nói có câu là vợ chồng cũ không đủ không tới, nhưng mà qua những kinh nghiệm mà tôi biết của những người mà tôi quen đó, thì tôi hơi đổi lại chút xíu là bồ bịch cũ không rủ cũng ra cũng tới, nhưng mà thực sự gọi là không tới thì cũng đúng lắm, nhưng mà có những cái trường hợp họ gặp nhau á, nó trở lại những cái kỷ niệm xưa và họ có những cái mặn nồng của những cái tình cảm cũ, tại vì thường thường người ta nói những cái cuộc tình mà nó dễ dàng á thì nó rất là đẹp. Do đó những cái đẹp đó nó còn kéo dài cho tới dù là cái tuổi cao.
Người lão niên rồi.
Dạ, thật ra khi mà họ gặp nhau đó họ cũng rất là romantic. Tuy nhiên là trường hợp của ông Khắc mà gọi là đi về để mà ở sống chung với một nhà với là cái người tình cũ, hay là nó tạm xài cái người tình cũ đi.
Dạ.
Ở chung đó thì tôi thấy cũng có nó cũng có những cái gì đó nó cũng hay hay, nhưng mà theo tôi thì không nên thà mấy ở xa hay là ở nhà riêng, rồi thỉnh thoảng có thể tới thăm viếng này kia thì nó hay hơn là về ở chung, tại vì ở chung là một cái sự khó xử cho một cái người tình cũ, dù muốn dù không đó là lâu ngày vài tháng thì những cái chuyện mà săn sóc hay là những chuyện mà nó có vẻ mà chiều chuộng với nhau đó thì cái ông chồng của cái người tình sẽ biết, mà khi ông biết thì ông lại cao tuổi rồi thì nó là một cái nỗi buồn sâu sắc sâu thẳm của ông này, ông lại khó xử, do đó là muốn giữ một cái tình đẹp á thì không nên về ở chung mà nên ở riêng, và nếu có dịp để thăm tới lui thăm viếng thì cái đó là rất là hay và rất tốt thôi. Nhưng mà
có chuyện người ta bảo nhiều khi lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy đó thưa anh Dũng.
Dạ, chắc chắn là phải trái.
Dạ.
Chắc chắn là phải trái
Dạ, nhưng mà trường mối tình già bây giờ chắc hai người cũng lớn tuổi hết rồi.
Dạ thì lớn tuổi thì rôm tươi thì trái theo tươi, mà rôm khô thì trái theo khô thôi, nó cũng phải trái thôi.
Dạ.
Chứ không thể tránh khỏi. Thì đó là lý do mà tôi sợ rằng cái ông chồng của cái người tình của cô ấy đó đã sống bao nhiêu năm nay rồi, thì chắc lẽ là cũng nên tiếp tục sống những ngày tháng còn lại cho nó trọn vẹn. Tuy nhiên là cô ấy mà hai mình nói chứ cô ấy cho nó còn đẻ đi. Cô ấy mà nếu mà có muốn thỉnh thoảng tôi liên lạc để mà nhắc lại những chuyện tình cũ vui cho vui, thì tại vì tôi có những kinh nghiệm về cá nhân là khi mà chúng tôi đi họp mặt những cái bữa họp mặt của cựu học sinh này kia đó. Chúng tôi gặp được những người bạn cũ rất là vui. Rất là vui. Có nhiều khi bốn mắt nhìn nhau, không có phải tức cầu họng, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau mà cũng mặn hồng lắm. Nhưng mà cái tình cảm đó, nếu mà trường hợp mà ví dụ như hai người mà ở trong hoàn cảnh độc thân tại chỗ thì nó dễ. Nhưng mà khi về gia đình nó có còn cái hoàn cảnh gia đình đó, cho nên nó cũng là rất là khó khăn. Đó là cái suy nghĩ của tôi về cái trường hợp của ông H.
Dạ, ông Nguyễn H.
Dạ, Nguyễn H.
Dạ, anh Dũng ơi, cái chỗ anh ở là tiểu bang Pennsylvania, nhưng mà thành phố nào vậy thưa anh?
Dạ, thành phố Philadelphia.
Ồ, dạ đúng rồi, exactly cái chỗ ngày xưa với tôi ở đó, Philadelphia.
Ồ, dạ.
Dạ, bây giờ đông lắm phải không anh? Ở đó bây giờ có mấy ngôi chùa lớn lắm ạ?
Dạ, chùa thì bây giờ cũng cả chục cái chùa lớn chị.
Dạ, ngày xưa đó có hai cái chùa nhỏ thôi mà hồi đó Bích Ti cũng có involve vào trong một cái chùa mà mới đang thành lập thì Bích Ti, dạ hồi đó cái chùa nhỏ tên chùa gì cũng quên mất rồi mà vợ chồng nó thành lập là phải đổi đi tiểu bang khác á.
Chùa Giác Lâm không?
Dạ đúng rồi, chùa Giác Lâm, dạ vâng.
Ờ,
chùa ngày xưa nó nhỏ lắm, nó chưa làm một cái chùa nữa, dạ.
Dạ, nếu mà chị nói vậy thì chắc chị biết anh Mậu mà hả?
Dạ đúng rồi, dạ vâng, dạ.
Vâng, đó thì anh ấy chúng tôi có những cái gì quen biết nhau.
Dạ vâng, dạ vâng, có gì cho mấy chữa lên các quý vị bên trong chùa cái anh Màu này nọ nhá.
Dạ vâng, vâng.
Thầy chủ trì.
Nếu mà có người nào mà gọi vào thì có thể cắt dây tôi. Nhưng mà nếu mà không đưa người vào thì có thể nếu cho phép thì giữ để trao đổi qua lại xem gì cái đề tài nữa.
Dạ, đây nhắc kinh cho. Dạ, thì anh Dũng vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần nhé. Anh nhớ là có gì anh đóng góp vào chương trình cho nó vui với giúp cho các quý thính giả nữa nghe anh nhé.
Dạ, thì nếu mà được phép, nếu được quý vị đồng ý.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Dũng rất là nhiều và cũng rất là vui là chú ở bên Pennsylvania mà vẫn nghe được cái chương trình của đài 1600 của Texas, và cũng hy vọng là chú phổ biến cái chương trình này, cái đài 1600 AM đến những người ở bên những tiểu bang bên đó thưa chú.
Dạ vâng, và tôi cũng hay nói cho bạn bè biết lắm.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều đã góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và dạ, Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, cảm ơn anh Dũng và chúc anh và gia đình những ngày thật an lành và hạnh phúc thưa anh.
Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Dạ, xin chào Nhã Quyên, xin chào Bích Ti và chào tất cả các khán giả ngày nay.
Dạ, chào Nhã Quyên, biết quý danh.
Tên Minh.
Dạ, dạ xin mời.
Tên Minh lâu lắm rồi, bữa nay mới nghe lại.
Dạ.
Chương trình chào này bằng cái xe ít nghe.
Dạ.
Thì
dạ, à biết chào anh Minh, anh Minh đang ở đâu vậy?
Đang ở California, chị sẽ chắc.
Ờ vậy à, đúng rồi, biết tôi biết anh Minh Cali vẫn thỉnh thoảng đi cũng gọi qua đó, nhiều lúc anh đang lái xe cũng gọi qua vào chương trình. Dạ.
Rồi, ok thì
không có anh khỏe ha.
Theo như Minh thì cũng còn nhỏ tuổi thôi, mà Minh thấy nghĩ sao sự đời và cuộc sống thì Minh chắc phải xưng hô anh khác đó là phải kêu bằng anh hoặc bằng chú đâu. Tại vì mình năm nay mới 42 à, còn chắc nghĩ là anh Hắc đó chắc phải là 50, ngoài 50 rồi.
Dạ, chắc công việc đi lính thì năm qua 40 năm rồi, thì chắc cũng phải ít nhất là 60, 6 mấy,
60,
70 rồi đó. Dạ.
Theo như mình góp ý với chú hoặc anh Hắc đó, ta bằng cách như vậy này, cho nó hợp tình hợp lý. Thì cái mối tình cũ đó, thì theo cái câu ở đời Việt Nam mình nói không đủ cũng tới là cũng phải thôi. Mà nhưng bây giờ cái mối tình đó nó đang còn dính líu với một người khác nữa, Thì bởi vì thành ra theo như vậy thì chú nên để cái mối tình đó cứ gác để cho nó êm đẹp nó hoài đi, và nó không bao giờ nó mất đâu. Và nó có, nếu mà người đó sau này người đó sẽ ra đi rồi ấy, thì mình tới lại ấy, thì nó cũng không muộn đâu. Là nói chung là mình cư xử phân cái nhân ái của con người là mình không chia sẻ trong một cái mái ấm gia đình của ai hết. Và cái mối tình nó đã tan nát từ hồi lâu xa xưa rồi, mà bây giờ mình kết lại ấy, thì mà bây giờ nếu mà người kia không còn ấy, thì mình tới thì nó hợp tình hợp lý, mà bây giờ người ta đang còn thì bởi vì thành ra mình cái đó chữ nhân chữ nghĩa thì nó không đúng đạo lý. Còn cái điểm thứ hai nữa thì nếu mà chú giả sử như bây giờ trên đất Mỹ thì nó có thông tin báo chí này kia nọ, chú cứ đăng báo lên, chú đi tìm vợ tìm con chú tự nhiên nó như thế nào nó ra sao. Nếu mà có gặp lại con vợ chú ấy, thì nó cũng hợp tình hợp lý, thì lúc đó mình cân nhắc lại hoặc này thế nọ thì nó cũng không trễ và cũng không sớm không muộn. Và tuổi già sức yếu thì nó cũng đã đi qua tới như vậy rồi, cũng không còn gì nữa. Mà nói chung mình đã chín đá rồi, còn thêm một đá nữa thì cũng đâu có sao đâu. Chú có công nhận cái điều đó đi. Giả sử như bây giờ mình đã chịu hai đấm ăn xôi, chín đá, mười đá rồi, thì còn một đá nữa thì mình gắng chịu và mình tìm cho nó hết tận cái cuộc đời của mình nó như thế nào. Thì lúc đó mình có gói gọn lại như ấy. Giả sử như cái người đó mà người chồng người ta chết ấy, thì chú quay lại với cái người đó thì nó đúng tình đúng lý. Và nếu mà giả sử như chú gặp vợ gặp con chú trước thì chú quay về vợ con chú trước thì cũng đúng tình đúng lý, cũng giống như anh Dũng mình nói. Chứ còn mình giờ về ở chung ấy thì vẫn được thôi chứ không phải không được. Mà nhưng nó hơi có cái là mình nghĩ cái đó mình hơi, nếu mà nam nhi chi trí thì mình nghĩ thôi mình hơi hẹp hòi. Thì bởi vậy thành ra có chín đá rồi, còn một đá nữa thì chú lỡ rồi đưa đường đi luôn đi chú, còn gì tự thiên nữa đâu. Thì theo như mình góp ý là như vậy, thì đó tùy theo ý nghĩ của chú. Còn cuộc sống lăn lộn ở trường đời và cuộc sống thì chú đã bị đưa đẩy chú đi nhiều quá rồi, thì chú còn ngại gì nữa. Và nói chung bây giờ thì cứ tạm thời như vậy. Còn giả sử như cổ có biết số phone, cổ có liên lạc, có mối tình cũ, cổ có liên lạc hoặc này cái nọ, thì mình theo tình bạn và mình chia sẻ hoặc này cái nọ. Và chú, chỗ chú ở hoặc chỗ cổ cổ ở, thì chắc theo như mình nghĩ thì ông ấy thì cũng không còn bao nhiêu năm nữa thì ông cũng mất đi. Thì lúc đó thì cô ta cũng phải quay về kiếm chú hoặc này cái nọ về mối tình già thôi. Thì chú với cô ta thì cũng là mối tình già với nhau, thì tại vì trẻ nó đã mất rồi thì bây giờ mối tình già sống với nhau hữu nghị, chia sẻ với nhau trong cuộc đời, thì cái đó thì theo như mình cũng hoan nghênh cái điều đó. Tại vì cái đó cũng không ai, con người mà phải có cái niềm vui, già cũng vui theo già mà trẻ thì vui theo trẻ, thì nó cũng có cái gì mà khác lạ hết. Thì bởi chú cũng chẳng sợ gì mà phải mất, đã mất thì đã mất hết rồi, cũng giờ cũng chẳng còn gì để mà mất, thì chờ cho mình tới đâu thì mình nhờ như vậy. Thì thôi giờ mình chỉ góp ý như vậy thôi, còn giả sử còn mình dường đại chúng khác thì góp ý thêm chú nghe.
Dạ vâng, với chị cảm ơn anh Minh rất nhiều đã cho ý kiến rất là hay ngày hôm nay. Dạ vâng, chúc anh và gia đình những ngày thật an lành và hạnh phúc thưa anh.
Mình cũng đã tan nát hết gia đình lắm rồi, thì mình cũng đã từng giải giống như hình dịch cũng giống như ông Phát vậy đó. Thì bởi vậy giờ mình cũng sống trên cuộc đời cũng độc thân một mình vậy. Thì bởi vậy mình cũng có nhiều cái cũng tự nghiệp cho mình và tự suy nghĩ cho mình và tạo cho cuộc sống mình ở đời cho mình. Thì cũng giống như nhiều những người hoàn cảnh giống như mình vậy thôi. Thì bởi vậy thành ra trong những mọi cảnh đời này kia nào thì bởi vì xã hội trường đời nó đưa đẩy mình nhiều quá, thì bởi mình mới có những cái bài học kinh nghiệm để chia sẻ cùng nhau trong cái nỗi khổ vui buồn lẫn nhau giữa cái nhân ái con người với nhau.
Dạ vâng. Những lời anh Minh nói thì... thật đúng là theo cái kiểu người Việt Nam của chúng ta đó, thường thường mình sống theo cái kiểu nhân nghĩa nhiều hơn. Dạ.
Rồi thì thôi chúc cho tất cả các chị em trên đài lời chúc cuối tuần chị em nhé.
Dạ, cảm ơn, ơn anh Minh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và rất vui là anh đã gọi lại chương trình, cũng lâu rồi không có nghe tiếng anh Minh trên đài. Và Nhã Quyên xin phép cô Bích Tây cùng quý thính giả gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.